Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi trong hang Trư Khảm. Từ trong hang này đi ra, Ngài kinh hành dưới sườn núi. Đức Phật tự nghĩ rằng, nhân duyên ta làm xưa kia, ngày hôm nay là kỳ hẹn. Khi ấy, hai người nhận lệnh của Đề Bà Đạt Đa, liền mặc áo giáp, cầm đao trượng đi đến Đức Thế Tôn. Cả hai người đều tâm niệm, ta sẽ hại Phật. Vừa sinh ý niệm này, tức thời không thể bước tới được. Họ liền nghĩ, Thế Tôn có đại thần đức, oai lực vô lượng. Chính đệ tử của Ngài cũng có thần lực. Chúng ta đâu có thể hại được Đức Thế Tôn. Vừa sinh ý nghĩ này thì liền bước đến được. Từ xa, họ thấy tướng mạo Đức Thế Tôn đoan chánh, các căn tịch tịnh. Được sự điều phục tối thượng, tịch diệt đệ nhất, các căn kiên cố, như con long tượng đã được huấn luyện, ý không thác loạn, như nước lóng trong, trong ngoài đều thấu suốt. Họ thấy như vậy, liền phát tâm hoan hỷ, buông bỏ đao trượng, vất vào một chỗ, tiến đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự vì hai người nói pháp vi diệu, khiến họ phát tâm hoan hỷ, khuyên họ tu thiện, nói bố thí, nói trì giới, nói tạo phước sinh thiên, quở trách dục là bất tịnh, khen ngợi sự xuất ly. Hai người ngay nơi chỗ ngồi, hết các trần cấu, đặng pháp nhãn tịnh, thấy pháp, đắc pháp, liền bạch Phật rằng: Từ nay trở đi, chúng con xin thọ ba tự quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm người ưu bà tắc, từ nay cho đến trọn đời không sát sinh, cho đến không uống rượu. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo hai người rằng: Các người muốn trở về nên đi con đường kia, không nên đi con đường này. Hai người liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi cáo lui. Khi về đến chỗ Đề Bà Đạt Đa, họ báo cáo: Đức Thế Tôn có đại thần lực, oai lực vô lượng, đệ tử của Ngài cũng có thần lực, chúng tôi đâu có thể hại Thế Tôn được. Đề Bà Đạt Đa đáp lại: Các ngươi hãy cút đi, diệt đi, cần gì các ngươi? Tại sao hai người mà không thể giết một người? Đề Bà Đạt Đa đang trong cơn thịnh nộ ấy, đích thân đến núi Kỳ Xà Quật, tự tay cầm một tảng đá lớn, từ xa ném Đức Thế Tôn. Khi ấy, có một vị trời liền đón viên đá đặt lên trên đỉnh núi. Từ bên mép tảng đá đó, có một mảnh nhỏ văng ra, nhằm vào ngón chân Phật, làm chợt da chảy máu. Khi ấy, Đức Thế Tôn như con đại long quay nhìn bên hữu và nói: Chuyện chưa từng có, người họ Cù Đàm lại làm việc này. Khi ấy, Đức Thế Tôn trở vào trong hang, tự lấy Tăng Già Lê xếp thành bốn lớp làm gối, nằm nghiêng bên hữu như con sư tử, hai gót chân chồng lên nhau, nhất tâm nhẫn thọ sự đau nhức cực kỳ. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo nghe việc Đề Bà Đạt Đa sai người hại Phật, mỗi người cầm gậy, đá, bảo vệ quanh hang, lớn tiếng kêu réo. Phật từ trong hang nói ra, bảo các tỳ kheo: Các ông làm gì mà cầm gậy, đá, đi quanh hang la lối như bọn người đánh cá la lối khi bắt được cá vậy? Các tỳ kheo bạch Phật rằng: Vừa rồi chúng con nghe Đề Bà Đạt Đa muốn đến hại Phật, bởi vậy chúng con cầm gậy đá đến nơi hang, sợ oan gia đến hại Thế Tôn. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Các ông hãy trở về chỗ nghỉ, chuyên tâm tu tập. Pháp thường của chư Phật không cần được che chở. Vì sao? Vì đã thắng các oán địch. Tỳ kheo các ông nên biết, chuyển luân thánh vương mà bị hại bởi kẻ thù từ bên ngoài là điều không thể có. Như Lai cũng lại như vậy, không có trường hợp các điều ác đến hại Như Lai. Rồi Phật bảo các tỳ kheo: Trong đời có năm hạng tôn sư, những gì là năm? Hoặc có tôn sư giới không thanh tịnh, tự xưng rằng ta giới thanh tịnh, nhưng các đệ tử thân cận biết như thật điều đó, nên nói: thầy của ta giới không thanh tịnh mà tự xưng là giới của ông thanh tịnh. Nếu ta đến nói với hàng bạch y, thầy của ta sẽ không vui. Thầy không vui thì không nên nói. Cứ để cho thầy nhận sự cúng dường của thí chủ, sau đó sẽ tự biết. Như vậy, này các tỳ kheo, pháp của vị tôn sư trong đời kia là đệ tử vì giới mà bảo vệ, thầy mong cầu đệ tử bảo vệ. Thứ hai, này các tỳ kheo, hoặc có tôn sư hoạt mạng không thanh tịnh mà tự xưng, ta hoạt mạng thanh tịnh, nói như trên. Thứ ba, này các tỳ kheo, hoặc có người kiến huệ không thanh tịnh mà tự xưng, ta kiến huệ thanh tịnh, nói như trên. Thứ tư, hoặc có người ngôn thuyết không thanh tịnh mà tự xưng, ta ngôn thuyết thanh tịnh, nói như trên. Thứ năm, hoặc có người ở ngoài pháp luật mà tự xưng, ta thanh tịnh ở trong pháp luật, nói như trên. Như vậy, này các tỳ kheo, trong đời có năm loại được coi là pháp của tôn sư. Này các tỳ kheo, này ta trì giới thanh tịnh và cũng tự nói là ta trì giới thanh tịnh, không cần phải đệ tử bảo vệ ta, ta cũng không cầu đệ tử bảo vệ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta hoạt mạng thanh tịnh và cũng tự nói là ta mạng thanh tịnh, nói như trên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta kiến huệ thanh tịnh và xưng là ta kiến huệ thanh tịnh, nói như trên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta ngôn thuyết thanh tịnh cũng tự nói là ta ngôn thuyết thanh tịnh, nói như trên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta ở trong pháp luật cũng tự xưng là ta ở trong pháp luật, nói như trên. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ông hãy sai Xá Lợi Phất cáo tri cho đại chúng bạch y biết rằng, những gì Đề Bà Đạt Đa làm đều không phải việc của Phật, Pháp, Tăng. Đó là Đề Bà Đạt Đa tự ý làm, nên bạch nhị Yết Ma, sai người biết làm Yết Ma. Như sự việc trên mà tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, này sai tỳ kheo Xá Lợi Phất đến đại chúng bạch y cáo tri rằng, những gì Đề Bà Đạt Đa làm đều không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng, nên biết đó là điều do Đề Bà Đạt Đa tự ý làm. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng lắng nghe, Tăng nay sai tỳ kheo Xá Lợi Phất đến đại chúng bạch y cáo tri rằng, những gì Đề Bà Đạt Đa làm đều không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên biết, đó là điều do Đề Bà Đạt Đa tự ý làm. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng sai tỳ kheo Xá Lợi Phất đến đại chúng bạch y cáo tri rằng, những gì Đề Bà Đạt Đa làm đều không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên biết, đó là điều do Đề Bà Đạt Đa tự ý làm, thì im lặng, ai không đồng ý, hãy nói. Tăng đã chấp thuận, Tăng sai tỳ kheo Xá Lợi Phất đến đại chúng bạch y cáo tri rằng, những gì Đề Bà Đạt Đa làm đều không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên biết, đó là điều do Đề Bà Đạt Đa tự ý làm, thì im lặng. Việc ấy tôi ghi nhận như vậy. Xá Lợi Phất nghe lời nói này rồi, tâm sinh nghi, liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, thưa. Bạch Thế Tôn, làm sao con có thể đến chúng bạch y nói việc xấu của ông ấy? Vì sao? Trước đây, còn trước các bạch y đã khen ngợi điều hay của Đề Bà Đạt Đa rằng, xuất gia từ dòng họ lớn, thông minh, có đại thần lực, nhan mạo đoan chánh. Phật bảo Xá Lợi Phất, trước đây ông khen ngợi Đề Bà Đạt Đa rằng, xuất gia từ dòng họ lớn, thông minh, có đại thần lực, nhan mạo đoan chánh. Sự thật có phải vậy không? Xá Lợi Phất thưa, bạch đại đức, sự thật là như vậy. Cho nên, này Xá Lợi Phất, này ông nên đến trong đại chúng bạch y, nói: trước đây Đề Bà Đạt Đa là như vậy, ngày nay là như vậy. Những gì Đề Bà Đạt Đa đã làm không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Đó là do Đề Bà Đạt Đa tự ý làm. Tôn giả Xá Lợi Phất vâng lời Đức Phật dạy rồi, đến trong đại chúng bạch y, nói: trước đây Đề Bà Đạt Đa là như vậy, ngày nay là như vậy. Những gì Đề Bà Đạt Đa đã làm không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Đó là do Đề Bà Đạt Đa tự ý làm. Khi ấy trong đại chúng có một số người chấp nhận Đề Bà Đạt Đa thì nói: Sa Môn Thích Tử vì sự cúng dường nên sinh tâm đố kỵ. Họ không vui khi Đề Bà Đạt Đa được sự cúng dường, cho nên nói giữa đại chúng rằng: những gì Đề Bà Đạt Đa làm không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng, mà là do Đề Bà Đạt Đa tự ý làm. Trong đó, những người hâm mộ Phật thì nói: hoặc có thể Đề Bà Đạt Đa đã làm, hoặc mới đương làm. Lúc bấy giờ, A Xà Thế bí mật giấu con dao bên trong chiếc áo, vội vàng lén vào trong cung để giết cha. Người giữ cửa phát giác, lục thấy trong người của A Xà Thế giấu một con dao, hỏi: thái tử giấu con dao này để làm gì? A Xà Thế trả lời: ta muốn vào cung để hại vua. Người giữ cửa hỏi: ai dạy ông sinh tâm như vậy? Vương tử nói: Đề Bà Đạt Đa dạy ta. Khi ấy, người giữ cửa liền dẫn đến chỗ các đại thần và báo cáo: A Xà Thế muốn hại vua. Các đại thần hỏi: ai dạy ông điều đó? Vương tử trả lời: Đề Bà Đạt Đa dạy tôi. Trong số các đại thần có vị nói: Sa Môn họ Thích đều làm việc này, phải giết hết. Có đại thần lại nói: không phải tất cả Sa Môn họ Thích đều làm việc ác. Đây chỉ là việc làm của Vương tử và Đề Bà Đạt Đa, phải giết những người này. Có đại thần lại nói: không phải tất cả Sa Môn họ Thích đều làm việc ác. Đây chỉ là việc làm của Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế. Tuy là tội đáng chết, nhưng không nên giết. Vì sao vậy? Vua là vị vương trọng pháp, khi nghe ắt không vui. Khi ấy, người giữ cửa liền dẫn đến chỗ vua Bình Sa, tâu: A Xà Thế này muốn hại vua. Vua hỏi: ai bảo ngươi làm điều đó? Vương tử thưa: Đề Bà Đạt Đa. Trong số các đại thần có vị nói: Sa Môn họ Thích tất cả đều làm việc này, phải giết hết. Nhà vua nghe câu nói này lòng không vui. Trong các đại thần có người nói: Sa Môn Thích Tử không phải làm ác hết, không nên giết hết. Đây chỉ là việc làm của Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế, thì nên giết họ mà thôi. Nhà vua nghe lời nói này lòng cũng không vui. Trong số đại thần có vị nói: Sa Môn Thích Tử không làm ác hết, không nên giết hết. Đây là việc làm của Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế. Hai người tuy đáng chết nhưng không nên giết. Tại sao vậy? Nhà vua là vị pháp vương, khi nghe ắt người không vui. Vua Bình Sa hài lòng với ý kiến này, bảo các thần rằng: tất cả Sa Môn Thích Tử này không hẳn đều là ác, bởi vậy không nên giết hết. Đây là việc làm của Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế, song cũng không nên giết. Tại sao vậy? Trước đây Đức Phật đã khiến Xá Lợi Phất báo khắp giữa đám đông rằng: những gì Đề Bà Đạt Đa đã làm không phải việc của Phật, Pháp, Tăng, mà là Đề Bà Đạt Đa tự ý làm, cho nên không nên giết. Sau khi phụ vương quở trách thái tử A Xà Thế rồi, bảo các đại thần có thể tha thứ cho thái tử A Xà Thế, sau đó liền thả cho đi. Khi ấy, các đại thần cùng nhau lớn tiếng nói: A Xà Thế làm việc tày trời, đáng chết, tại sao chỉ quở trách sơ rồi thả? Lúc bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa đã sai người hại Phật, lại bảo A Xà Thế giết cha, tiếng ác lan tràn, lợi dưỡng bị đoạn tuyệt. Đề Bà Đạt Đa cùng đồng bọn gồm 5 người đến từng nhà khất thực. Người thứ nhất tên là Tam Văn Đạt Đa, người thứ hai tên là Khiên Trà Đạt Ba, người thứ ba tên là Câu Bà Ly, người thứ tư tên Kalula Đề Xá, và bản thân của Đề Bà Đạt Đa là người thứ năm. Các tỳ kheo nghe Đề Bà Đạt Đa sai người hại Phật, lại bảo A Xà Thế giết cha, tiếng ác lan tràn, lợi dưỡng đoạn tuyệt, cùng đồng bọn 5 người đến từng nhà khất thực. Liền đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này liền tập hợp đại chúng. Ngài biết mà vẫn hỏi Đề Bà Đạt Đa: có thật ông dẫn 4 người đến từng nhà khất thực hay không? Đề Bà Đạt Đa thưa: đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Đề Bà Đạt Đa: việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao ông riêng trẻ dẫn 4 người đến từng nhà khất thực? Ta đã dùng vô số phương tiện nói, các ngươi hãy thương tưởng nhà Bạch Y. Này sao ông riêng trẻ dẫn 4 người đến từng nhà khất thực? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Đề Bà Đạt Đa rồi, liền bảo các tỳ kheo: từ nay về sau không được ăn riêng chúng, được phép cho đến 3 người cùng ăn. Có 2 điều lợi nên phải như vậy. Một là vì nhiếp phục người khó điều phục, 2 là vì từ mẫn đối với nhà Bạch Y. Tại sao vậy? Vì sợ hạng người khó điều phục kia tự cấu kết tạo chúng riêng để gây phiền não chúng tăng. Đề Bà Đạt Đa liền sinh ý niệm này, điều chưa từng có, Sa Môn Cù Đàm lại đi cắt miếng ăn của kẻ khác, ta hãy phá tăng luân của ông ta, sau khi ta qua đời có thể để lại tiếng là Sa Môn Cù Đàm có đại thần lực, trí tuệ vô ngại, mà bị Đề Bà Đạt Đa phá tăng luân của ông ta. 3. Phá tăng luân. Rồi thì Đề Bà Đạt Đa liền đến các tỳ kheo đồng bạn nói rằng: này chúng ta có thể cùng nhau phá tăng luân của Cù Đàm. Sau khi chúng ta chết, có thể để lại tiếng là Sa Môn Cù Đàm có đại thần lực, trí tuệ vô ngại, mà bị Đề Bà Đạt Đa phá tăng luân của ông ta. Khi ấy, một đồng bạn của Đề Bà Đạt Đa là Tam Văn Đạt Đa, trí tuệ tài cao, phát biểu: Sa Môn Cù Đàm có đại thần lực, cho đến đồ chúng đệ tử cũng lại như vậy, làm sao chúng ta có thể phá được tăng luân của người? Đề Bà Đạt Đa nói: Như Lai thường khen nói hạnh đầu đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất ly. Này, ta có 5 pháp cũng là thắng pháp của đầu đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất ly. Trọn đời khất thực, trọn đời mặc y phấn tảo, trọn đời ngồi nơi đất trống, trọn đời không ăn muối, trọn đời không ăn cá thịt. Này, ta trì 5 pháp này giáo hóa các tỳ kheo đủ khiến cho họ tin ưa. Ta sẽ nói với các tỳ kheo, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khen ngợi người tu hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, ưa xuất ly. Này, chúng ta có 5 pháp cũng là thắng pháp đầu đà, trọn đời khất thực, cho đến không ăn thịt cá. Hãy cùng nhau thực hành điều đó. Tỳ kheo tuổi nhỏ chắc sẽ thọ giáo, tỳ kheo thượng tọa sẽ ngại không tín thọ, do phương tiện này có thể phá được tăng luân kia. Bấy giờ, Tam Văn Đạt Đa nói với Đề Bà Đạt Đa rằng, nếu làm như vậy, đủ để phá tăng luân kia. Khi ấy, Đề Bà Đạt Đa liền dùng 5 pháp trên dạy các tỳ kheo. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khen ngợi người tu hành đầu đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất ly. Nay chúng ta có năm thắng pháp cũng là hạnh đầu đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất ly. Chúng ta trọn đời khất thực, trọn đời mặc y phấn tảo, trọn đời ngồi nơi đất trống, trọn đời không ăn muối, cá và thịt. Lúc bấy giờ, số đông tỳ kheo nghe Đề Bà Đạt Đa dùng năm pháp như vậy dạy các tỳ kheo, khiến họ tin ưa chi tiết như trên. Các tỳ kheo nghe rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Này Đề Bà Đạt Đa muốn đoạn bốn thánh chủng. Những gì là bốn? Ta thường dùng vô số phương tiện nói. Y phục cốt nhắm đến tri túc. Ta cũng khen nói, y phục cốt nhắm đến tri túc. Ta cũng dùng vô số phương tiện nói. Thức ăn, giường nằm và ngọa cụ, thuốc thang để chữa bệnh cần nhắm đến tri túc. Các tỳ kheo nên biết, này Đề Bà Đạt Đa muốn đoạn bốn thánh chủng. Rồi Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Ngài biết mà vẫn cố hỏi Đề Bà Đạt Đa: Có thật ông dùng năm pháp dạy các tỳ kheo hay chăng? Chi tiết như trên. Trả lời: Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Đề Bà Đạt Đa: Tại sao ông dùng năm pháp dạy các tỳ kheo như trên? Này Đề Bà Đạt Đa, ông chớ nên đoạn bốn thánh chủng. Bốn thánh chủng như trên đã nói. Này Đề Bà Đạt Đa, này ông chớ nên phương tiện phá hòa hiệp tăng, chớ chấp chặt phương tiện phá hòa hiệp tăng, kiên trì không bỏ. Ông nên cùng tăng hòa hiệp, không tranh chấp, cùng một thầy học như nước với sữa. Ở trong Phật Pháp mới có ích, sống an lạc. Bởi vậy cho nên, này Đề Bà Đạt Đa, ông nên biết, phá hòa hiệp tăng là điều ác, gian nan, mắc đại trọng tội. Phá hòa hiệp tăng đọa trong nê lê một kiếp, thọ tội không thể cứu vớt. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khiến cho tâm phá tăng của Đề Bà Đạt Đa tạm chấm dứt. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách Đề Bà Đạt Đa, rồi bảo các tỳ kheo: Cho phép tăng trao cho Đề Bà Đạt Đa pháp Ha Gián, Can Gián để bỏ sự việc này bằng cách bạch tứ yết ma. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết ma như trên đây mà tác bạch như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Đề Bà Đạt Đa này muốn phương tiện phá hòa hiệp tăng, kiên trì không bỏ. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận cho pháp Ha Gián để bỏ việc này, nói rằng: Đề Bà Đạt Đa, ông chớ phá hòa hợp tăng, kiên trì không bỏ. Đề Bà Đạt Đa, ông nên cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, đồng nhất như nước với sữa, ở trong Phật Pháp mới sống an lạc. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, Đề Bà Đạt Đa này muốn thọ pháp phá hòa hợp tăng, kiên trì không bỏ. Nay tăng trao cho pháp Ha Gián để bỏ sự việc này. Đề Bà Đạt Đa, ông chớ phá hòa hợp tăng, kiên trì không bỏ. Đề Bà Đạt Đa, ông nên cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, đồng nhất như nước với sữa, ở trong Phật Pháp mới sống an lạc. Các trưởng lão nào chấp nhận tăng trao cho Đề Bà Đạt Đa pháp Ha Gián để bỏ việc này thì im lặng. Vị nào không chấp thuận xin nói, đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận trao cho Đề Bà Đạt Đa pháp Ha Gián để bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc ấy tôi ghi nhận như vậy. Nên làm pháp hà gián như vậy, tăng vì đề bà Đạt Đa làm pháp bạch tứ yết ma hà gián như vậy rồi, các tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo, nếu có tỳ kheo nào khác phương tiện muốn phá hòa hợp tăng, cũng dùng pháp bạch tứ yết ma hà gián này, từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào muốn phá hoại hòa hợp tăng, tiến hành phá hoại hòa hợp tăng, chấp chặt pháp phá hòa hợp tăng, kiên trì không bỏ, các tỳ kheo nên can gián tỳ kheo này rằng, đại đức chớ phá hòa hợp tăng, chớ tiến hành phá hoại hòa hợp tăng, chớ chấp chặt phá hoại hòa hợp tăng, kiên trì không bỏ. Đại đức nên cùng tăng hòa hợp, vì cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ không tranh chấp, đồng một thầy học, hòa hợp như nước với sữa, thì ở trong Phật Pháp mới có sự tăng ích, sống an lạc. Tỳ kheo ấy được can gián như vậy 3 lần cho bỏ việc ấy, cho đến 3 lần can gián. Bỏ thì tốt, nếu không bỏ, tăng già bà thi sa. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Hòa hiệp, đồng một yết ma, đồng một thuyết giới. Tăng, có 4 tỳ kheo, có 5 tỳ kheo, hoặc 10 tỳ kheo, cho đến vô số. Phá. Phá có 18 việc. Pháp, phi pháp, luật, phi luật, phạm, không phạm, hoặc nhẹ, hoặc nặng, có dư tàn, không dư tàn, thô ác, chẳng phải thô ác, thường sở hành, phi thường sở hành, chế, phi chế, thuyết, phi thuyết. Đó là 18 việc. Trụ pháp phá tăng, tức là trụ nơi 18 việc này. D. Phạm tướng. Nếu tỳ kheo tiến hành muốn phá hòa hợp tăng, chấp chặt pháp phá tăng, kiên trì không bỏ, tỳ kheo kia nên can gián tỳ kheo này rằng, đại đức chớ tiến hành muốn phá hòa hợp tăng, chớ chấp chặt pháp phá tăng, kiên trì không bỏ. Đại đức nên cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp như nước với sữa, thì ở trong Phật Pháp có sự tăng ích, sống an lạc. Đại đức nên bỏ việc này, đừng để tăng tác Pháp hà gián mà phạm trọng tội. Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì lại nên khiến tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc đại thần của vua, các sa môn khác đạo, bà la môn đến nói. Nếu tỳ kheo ở nơi khác mà nghe biết vị này tin dùng lời nói của họ thì nên đến nhờ nói. Nếu vị này nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên tác bạch. Tác bạch rồi lại thuyết phục. Đại đức, tôi đã tác bạch xong, còn các pháp yết ma nữa. Này ngài nên bỏ việc này, đừng để tăng tác yết ma mà phạm trọng tội. Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời nên tác yết ma thứ nhất, rồi thuyết phục. Đại đức, tôi đã tác sơ yết ma rồi, còn 2 yết ma nữa. Ngài nên bỏ việc này, đừng để tăng vì ngài tác yết ma mà phạm trọng tội. Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên tác yết ma lần thứ 2, rồi lại thuyết phục. Đại đức, tôi đã tác yết ma lần thứ 2 rồi, còn 1 yết ma nữa. Ngài nên bỏ việc này, đừng để tăng vì ngài tác yết ma mà phạm trọng tội. Nếu vị ấy bỏ thì tốt, bằng không bỏ thì tác pháp yết ma lần thứ 3. Trao xong, vị ấy phạm tăng già bà thi sa. Yết ma lần thứ 2 xong mà bỏ, phạm 3 thu lan giá. Yết Ma lần thứ nhất xong mà bỏ, phạm hai thâu lan giá. Tác Bạch xong mà bỏ, phạm một thâu lan giá. Bắt đầu Tác Bạch chưa xong mà bỏ, phạm một đột kiết la. Nếu tất cả chưa Tác Bạch, khi tiến hành muốn phá hòa hợp tăng, chấp chặt phá hòa hợp tăng, kiên trì không bỏ, tất cả phạm đột kiết la. Nếu khi tăng đang tác Yết Ma hà giáng cho người phá tăng mà có tỳ kheo khuyến khích, đừng bỏ, tỳ kheo ấy phạm thô lan giá. Nếu không phải là hà giáng, tỳ kheo ấy phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni suối, đừng bỏ, cô ni này phạm thô lan giá. Chưa tác pháp hà giáng, cô ni suối, đừng bỏ, cô ni ấy phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni, người khác suối, đừng bỏ, những người ấy phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni phạm tăng già bà thi sa, thức xoa ma na, sa di ni phạm đột kiết la, đó là phạm. Sự không phạm. Bắt đầu can gián liền bỏ, nếu phi pháp biệt chúng, tác pháp hà gián. Phi pháp hòa hợp chúng, tác pháp hà gián. Pháp biệt chúng, pháp tương tự biệt chúng. Pháp tương tự hòa hợp, phi pháp, phi luật, phi giáo giới của Phật. Hoặc hoàn toàn chưa tác pháp hà gián. Hoặc vì phá ác hữu, ác tri thức. Hoặc vì phá phương tiện muốn phá tăng, can ngăn khiến không phá. Hoặc phá phương tiện trợ việc phá tăng, hai ba người Yết Ma, hoặc muốn tác Yết Ma phi pháp, phi tỳ ni, hoặc vì tăng, vì tháp, vì hai hòa thượng, đồng hòa thượng, vì a xà lê, đồng a xà lê, vì tri thức, làm tổn giảm, làm không có trú xứ, vì những mục đích này mà phá, thì không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,